Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư tuần qua, Đức Thánh Cha đã chào đón Đức Thượng phụ Karikin đệ nhị, Thượng phụ tối cao của mọi người Armenia. Trong bài ngỏ với Đức Thượng phụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công cuộc đối thoại đại kết được nuôi dưỡng bởi Chúa Thánh Thần và lời cầu nguyện. Chào mừng Đức Thượng phụ của người Armenia, Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Thật là một niềm vui lớn cho tôi được chào đón Đức Thượng phụ Karikin đệ nhị, Thượng phụ tối cao của mọi người Armenia, và phái đoàn cùng đi với Ngài. Kính thưa Đức Thượng phụ, tôi cầu xin ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi dẫn cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô của Đức Thượng phụ, cũng như những cuộc gặp gỡ và nhất là trao đổi của Đức Thượng phụ tại Roma này. Đức Thánh Cha cũng đã cảm ơn Đức Thượng phụ Karikin vì luôn cam kết đẩy mạnh mối quan hệ giữa giáo hội tông truyền Armenia và giáo hội Công giáo. Ôn lại những cuộc viếng thăm trao đổi giữa Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Thượng phụ Karikin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng Ngài tin là tinh thần thân hữu sẽ được đẩy mạnh trong những ngày sắp tới. Tiếp tục bài ngỏ với Đức Thượng phụ Karikin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô có một chỗ đặc biệt dành cho tượng thánh Gregorio, người sáng lập giáo hội Armenia. Tượng này nhắc lại những cuộc bách hại dã man mà các tín hữu Kitô Armenia đã phải trải qua, nhất là trong thế kỷ vừa qua. Nhiều vị tử đạo Armenia là một dấu chỉ về quyền năng của Chúa Thánh Thần, là đứng vẫn luôn hoạt động trong thời buổi tâm tối và là một bảo đảm hy vọng cho mọi tín hữu khắp nơi. Trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nói rằng những ngày này phải canh tân niềm hy vọng của chúng ta vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để tiến tới trên con đường đại kết. Đức Thánh Cha đã nói như sau: chúng ta tin chắc rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong cuộc tìm kiếm hiệp nhất, bởi vì Chúa Thánh Thần không ngừng làm việc để nâng đỡ những cố gắng thắng vượt mọi hình thức chia rẽ trong chúng ta. Theo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, lễ hiện xuống không phải là biến cố chỉ diễn ra một lần trong đời sống giáo hội. Trái lại, giáo hội luôn ở trong tình trạng được Chúa Thánh Thần ngự xuống. Chính vì thế mà đứng trước những khó khăn và chia rẽ, các tín hữu Kitô không nên đầu hàng bỏ cuộc. Cũng tin Vatican, sáng thứ Bảy vừa qua mùng 3 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 50 tham dự viên phiên họp khoáng đại lần thứ 14 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Được biết, các viện sĩ của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội đã tham dự phiên họp kéo dài từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 5 này với chủ đề Theo đuổi công ích, tình liên đới và nguyên tắc phụ đới có thể tác động hỗ tương như thế nào. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại bốn nguyên tắc căn bản trong giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo, đó là phẩm giá con người, công ích, sự phụ đới và tình liên đới. Theo Đức Thánh Cha, trọng tâm vấn đề là làm thế nào để nguyên tắc liên đới và phụ đới có thể tiến hành chung với nhau trong việc theo đuổi công ích mà vẫn tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha đã đặc biệt kêu gọi các tham dự viên hãy cứu xét các nguyên tắc liên đới và phụ đới dưới ánh sáng tin mừng. Các nguyên tắc này không những chỉ có chiều ngang mà còn có chiều dọc nữa. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn họ làm cho chúng ta. Hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Theo Đức Thánh Cha, những luật này được khắc ghi trong chính bản tính con người. Đức Thánh Cha đã giải thích tiếp như sau: Chúa Giêsu dạy rằng tình yêu thương ấy kêu gọi chúng ta hiến thân vì thiện ích của tha nhân. Theo nghĩa này, tình liên đới chân thực tuy bắt đầu với sự nhìn nhận giá trị bình đẳng của tha nhân, nhưng nó chỉ đạt tới sự viên mãn khi chúng ta thực sự muốn phục vụ người khác mà thôi. Theo chiều dọc của tình liên đới, chúng ta được thúc đẩy hạ mình xuống để phục vụ nhu cầu của tha nhân, như Chúa Giêsu đã hạ mình xuống để cho con người được chia sẻ đời sống thần thiên của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trong cuộc họp báo giới thiệu khóa học thứ 14 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội, trưởng ấn Hàn Lâm Viện là cha Marcelo Sanchez Sorondo nói rằng, xã hội loài người không thể bị thu gọn vào luật thị trường. Con người có những giá trị khác để xây dựng công ích, cần phải ra khỏi xã hội toàn cầu hóa hiện nay, để của cải không nằm trong tay những người giàu nhất, mà cũng đi tới được những người nghèo nhất. Tin Vatican, thứ Sáu mùng 9 tháng 5, trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Il Messaggero, người đưa tin, Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, than phiền, thời đại chúng ta thiếu những con người có lý tưởng mạnh, khác với thời của thập niên 1968. Lúc đó, có những con người thật say mê với lý tưởng. Tháng 5 năm 2008 là thời điểm kỷ niệm 40 năm biến cố được gọi là tháng 5 năm 1968. Nhận định về thời điểm 1968, Đức Hồng Y cho biết, đó là thời điểm của những lý tưởng lớn trên bình diện giáo dục và hội nhập. Dĩ nhiên, còn có khía cạnh chính trị nữa. Nhưng Đức Hồng Y thêm rằng, Ngài không muốn nói đến bình diện chính trị. Đức Hồng Y còn cho biết thêm rằng, hồi tháng 2 vừa qua, khi Ngài viếng thăm đảo quốc Cuba, thì ông Raúl Castro, người kế vị lãnh tụ Fidel Castro, cũng có nhận định giống như vậy. Tin Vatican, trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 tới, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình sẽ tổ chức một hội luận quốc tế bàn về đề tài Chính trị, một đòi hỏi của Đức Bác Ái. Theo thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, thì trong cuộc hội luận quốc tế sắp được tổ chức, các tham dự viên sẽ bàn về những vấn đề như cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, kinh nghiệm của những người Công giáo muốn làm chứng cho và thực hiện những giá trị không thể nhận được của phẩm giá con người, những quyền lợi của ngôi vị, của gia đình, sự tự do tôn giáo và nền kinh tế phục vụ cho công ích và cho hòa bình. Và cuối cùng, tại thị trấn nhỏ Rocca di Papa, nằm ở ngoại ô phía nam Roma, trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 5 này, Hội đồng Tòa Thánh và Giáo dân sẽ tổ chức một khóa học hội dành cho khoảng 100 giám mục đến từ 53 quốc gia trên thế giới, để đào sâu ý nghĩa thần học, giáo hội học và mục vụ của các phong trào giáo hội cũng như của các hội đoàn mới, vừa đồng thời nhắm đến việc xác định những bổn phận của các chủ chăn đối với các phong trào và các hiệp hội này. Vào ngày 17 tháng 5, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến. Tin Roma, trên 250 giáo sư Đại học Âu Châu sẽ tham dự một cuộc hội thảo với chủ đề Mở rộng chân trời của lý tính, cái nhìn của triết học, sẽ diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Laterano từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 tới đây. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, trong bài đọc diễn văn trước các thành viên của Tổ chức Công giáo Tiến hành Ý, nhân dịp kỷ niệm 140 năm thành lập tổ chức, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định sự cần thiết phải mở rộng các chân trời mới của lý tính. Đức cha Lorenzo Leucci, giám đốc văn phòng mục vụ sinh viên của giáo phận Roma, nói rằng, lý tính là chủ đề trọng tâm của triều đại Đức Benedicto thứ 16. Đây là chủ đề mà Đức Thánh Cha ủy thác cho toàn thể giáo hội và cách riêng những ai dấn thân vào công cuộc nghiên cứu văn hóa. Theo Đức cha Leucci, Đức Thánh Cha muốn mời gọi mọi người suy tư về khả năng của triết học có thể giải đáp cho những chờ đợi mới của con người thời đại. Vấn đề không phải là trở về với những câu hỏi truyền thống liên quan đến mối quan hệ giữa thần học và khoa học, giữa phương pháp thần học và phương pháp khoa học, mà còn nêu bật câu hỏi liệu niềm tin Kitô có thể mang lại những câu giải đáp mới cho con người thời đại hay không.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, ngày 11 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với nhiều vị hồng y đồng tế. Lời nguyện giáo dân đã được đọc lên bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Pháp, Nga, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức và Trung Hoa. Đặc biệt, lời cầu nguyện bằng tiếng Hoa nguyện xin Thiên Chúa hãy bẻ gãy sự cứng cỏi của lòng trí con người và mở rộng tâm hồn cho con người đón nhận các dự án xây dựng hòa bình, công bằng và liên đới cho tất cả mọi người. Trước đó, trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã mời gọi giáo hội hãy trở thành khí cụ bình an cho tất cả mọi dân nước, một giáo hội không chiều theo những thỏa hiệp với tâm thức trần tục. Đức Thánh Cha đã giải thích thêm như sau. Vào ngày lễ hiện xuống, giáo hội đã được thiết lập không do ý muốn của loài người, nhưng nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đấng tạo dựng sự hiệp nhất trong tình thương và trong sự chấp nhận những khác biệt của nhau. Chỉ một Chúa Thánh Thần mới có sức giải phóng nhân loại khỏi cơn cám dỗ của những quyền hành trần gian, muốn thống trị tất cả và kềm giữ mọi sự như nhau. Trong biến cố hiện xuống, người ta ý thức rõ ràng rằng giáo hội quy tụ nhiều ngôn ngữ, nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong đức tin, các ngôn ngữ, các nền văn hóa khác biệt này có thể hiểu được nhau. Giáo hội phát sinh từ biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống không phải như một cộng đoàn riêng lẻ, nhưng là một giáo hội phổ quát, nói được các thứ tiếng của tất cả mọi dân tộc. Đức Thánh Cha lưu ý thêm rằng, sách Tông đồ Công vụ nhắc lại chi tiết các tông đồ cùng với mẹ Maria và các người khác nữa đang cầu nguyện khi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Và Đức Thánh Cha rút ra từ đó kết luận như sau. Cầu nguyện là hoạt động chính của giáo hội vừa được khai sinh. Nhờ cầu nguyện, giáo hội nhận được ơn hiệp nhất từ nơi Chúa và để cho Thánh Ý Chúa hướng dẫn mình. Sau đó, giải thích lời cầu chúc bình an của Chúa phục sinh cho các môn đệ như được ghi lại nơi phúc âm theo Thánh Gioan. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò xây dựng hòa bình của giáo hội với những lời như sau. Trong ngày lễ của Chúa Thánh Thần và cũng là lễ của giáo hội, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho dân người một dân được chọn và được kết thành từ tất cả mọi dân tộc. Chúa đã ban cho dân người hồng ân vô giá hòa bình của Chúa. Đồng thời, chúng ta hãy canh tân ý thức về trách nhiệm được liên kết với hồng ân hòa bình đó. Đó là trách nhiệm của giáo hội, phải trở nên dấu chỉ và khí cụ mang bình an của Chúa đến cho tất cả mọi dân nước. Giáo hội thực hiện việc phục vụ cho hòa bình của Chúa Kitô, nhất là nhờ qua sự hiện diện và qua hoạt động thường ngày của mình giữa loài người, qua việc rao giảng phúc âm và với những dấu chỉ tình thương và lòng nhân ái đi kèm theo hoạt động của giáo hội. Xem Marco đoạn 16 câu 20. Và một trong số những dấu chỉ này là bí tích hòa giải mà Chúa Kitô phục sinh đã thiết lập trong chính giây phút người ban cho các môn đệ ơn bình an và Chúa Thánh Thần. Như chúng ta đã nghe qua trong bài phúc âm, Chúa Giêsu thổi hơi vào các tông đồ và nói: "Chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúng con tha tội cho ai thì người đó được tha. Chúng con cầm tội ai thì người đó bị cầm giữ." Gioan đoạn 20 câu 21 đến câu 23. Hồng ân hòa giải, hồng ân mang bình an cho các tâm hồn là quan trọng nhất là chừng nào. Thế nhưng buồn thay, đây lại là hồng ân không được hiểu biết đầy đủ. bình của Chúa Kitô chỉ được lan rộng nhờ qua những con tim đã được canh tân, nơi những con người đã được hòa giải và trở thành người đầy tớ của công lý, sẵn sàng phổ biến trên thế giới hòa bình với sức mạnh của sự thật, mà không cần phải hạ mình thỏa hiệp với tâm thức của thế gian. Bởi vì thế gian không thể nào trao ban bình an của Chúa Kitô, và đây là cách giáo hội có thể trở thành men hòa giải đến từ Thiên Chúa. Giáo hội chỉ có thể làm điều này nếu giáo hội tuân phục lắng nghe Chúa Thánh Thần, và giáo hội làm chứng cho tin mừng chỉ khi nào giáo hội vác lấy thập giá như Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu. Các thánh nam nữ thuộc mọi thời đại làm chứng cho điều vừa nói. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài điểm nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào sáng Chủ nhật hôm qua ngày 11 tháng 5 tại Roma. Sau thánh lễ, đến giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để cùng với các tín hữu nguyện kinh kính Đức Maria. Trước khi sướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như sau. Một cách đặc biệt, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là phép rửa của giáo hội, đang bắt đầu sứ mạng phổ quát của mình, trước hết từ những ngã đường Jerusalem với bài giảng lạ lùng bằng nhiều thứ tiếng của nhân loại. Chúa Thánh Thần thánh hiến con người, vừa đồng thời làm cho con người trở thành chi thể sống động của nhiệm thể Chúa Kitô, được tham dự vào sứ mạng làm chứng cho tình yêu Chúa. Và điều này được thực hiện nhờ qua những bí tích khai tâm Kitô, bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Trong sứ điệp của tôi nhân ngày quốc tế giới trẻ sắp đến, tôi đã đề nghị cho các bạn trẻ hãy khám phá lại sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống họ, và do đó khám phá tầm quan trọng của hai bí tích này. Hôm nay, tôi muốn mở rộng lời mời gọi đến tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khám phá lại vẻ đẹp của việc được thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy ý thức lại về bí tích rửa tội và bí tích thêm sức chúng ta đã lãnh nhận. Đó là nguồn mạch của ân sủng luôn luôn thời sự. Kết thúc buổi đọc kinh kính Đức Maria, Đức Thánh Cha nói lên quan tâm của Ngài đối với tình hình bạo lực bùng nổ tại Liban. Đức Thánh Cha kêu gọi dân chúng Liban hãy từ bỏ con đường đối nghịch nhau và quả quyết rằng đối thoại, thông cảm nhau và đi từ những dung hòa hợp lý là con đường duy nhất mang lại an ninh cho Liban. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Louis Pasteur, nhà bác học vĩ đại và tín hữu Kitô nhiệt thành. Đây là nhà khoa học mà chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Một trong những đóng góp lớn lao của Louis Pasteur là chứng minh cho các nhà khoa học đương thời của ông thấy rằng ngẫu sinh là một lý thuyết hoàn toàn vô căn cứ. Nhưng tên tuổi của ông đã được để đời chính là vì đã tìm ra phương pháp khử trùng thức ăn. Nhờ nắm vững hoạt động của những sinh vật li ti mà mắt trần không thấy được là vi khuẩn hay vi trùng, mà ông đã giúp giải quyết được một trong những vấn đề lớn trong công nghiệp làm rượu, là tránh đun sôi rượu để giữ được hương vị của rượu. Nhiều gia đình Pháp sống nhờ công nghiệp làm rượu, và kinh tế của nước này lệ thuộc phần lớn vào việc xuất khẩu rượu. Cho nên, giải quyết được vấn đề này là tìm ra được chìa khóa mang lại phồn thịnh cho đất nước. Trước đó, Louis Pasteur đã đun sôi nước súp và chứng minh rằng ngẫu sinh là một lý thuyết hoàn toàn sai lạc. Ông nghĩ rằng nếu bị đun sôi, rượu sẽ mất hương vị của nó. Do đó, thay vì đun sôi, ông chỉ nấu rượu lên đến một nhiệt độ vừa đủ để giết hầu hết các vi khuẩn hiện diện trong rượu mà vẫn không làm mất hương vị của rượu. Rượu để lạnh cũng tránh được hiện tượng các vi khuẩn gia tăng. Ông càng sung sướng hơn khi nhận thấy rằng phương pháp này cũng giúp sữa tươi không chua và bảo quản được nhiều thức ăn khác. Nếu Louis Pasteur giữ độc quyền khám phá này, ông sẽ trở thành một người giàu có. Nhưng vốn là một con người quảng đại và vô vị lợi, ông quảng bá phương pháp bảo quản thức ăn này. Phần thưởng duy nhất mà ông nhận được là được mọi người biết đến và tên của ông sống mãi với phương pháp ấy. Ngày nay, người ta gọi phương pháp khử trùng để bảo quản thức ăn là Pasteur hóa. Sau khi đã tìm ra phương pháp bảo quản thức ăn, Louis Pasteur lại được cầu cứu để giúp cho một nhóm nông gia khác khi kỹ nghệ tơ sợi phải trải qua khủng hoảng vì nạn trứng tầm bị ung. Nhà bác học liền chỉ cho các nông gia này cách sử dụng kính hiển vi để tìm ra những trứng hư. Sau đó, các trứng này được phá hủy và bệnh tầm đã được loại khỏi các nhà ươm tầm. Louis Pasteur đã nhận được sự biết ơn của những người mà gia cầm đã được ông cứu vãn. Song song với việc giải quyết vấn đề thực tiễn này, tâm trí của nhà bác học luôn luôn tập trú vào việc thiết lập một lý thuyết vững chắc về vi trùng học. Theo ông, nhiều căn bệnh nơi thú vật và con người là kết quả của việc vi trùng, tức các mầm sống độc hại, xâm chiếm cơ thể và gia tăng trong đó. Lý thuyết này đã được nhà khoa học đương thời nổi tiếng tại Anh là ông Joseph Lister đón nhận. Viên bác sĩ này đã bắt đầu sử dụng phương pháp khử trùng này vào năm 1865. Ông dùng một loại axit đặc biệt để rửa tay, các dụng cụ y khoa và các băng vải được dùng trong việc giải phẫu. Ông cũng xịt axit này vào không khí để giết các mầm sống độc hại. Loại axit này mạnh vừa đủ để giết các mầm sống độc hại trong không khí, nhưng không làm hại cơ thể con người. Trước khi phương pháp này được sử dụng, các mầm sống độc hại đã gia tăng trong các vết thương và gây tử vong cho rất nhiều bệnh nhân khi phải bị giải phẫu. Trong một lá thư viết cho Louis Pasteur vào tháng 2 năm 1874, ông Lister đã hết lòng cảm ơn ông vì đã dày công làm việc để chứng minh được tác động của các vi trùng. Ông Lister khẳng định về sự đóng góp của Louis Pasteur như sau. Ngành giải phẫu đã mang ơn ông rất nhiều. Lý thuyết về tác động của vi trùng của Louis Pasteur cũng giúp quảng bá khám phá của một bác sĩ người Anh khác tên là Edward Jenner. Bác sĩ này nhận thấy rằng tất cả những ai lên trái nhẹ đều được miễn nhiễm đối với bệnh đậu mùa. Ông gọi tiến trình này là chủng ngừa. Tuy khám phá ra điều đó, nhưng viên bác sĩ này vẫn chưa thể áp dụng phương pháp chủng ngừa tự nhiên này một cách rộng rãi. Louis Pasteur đã sử dụng những hiểu biết của mình trong ngành vi trùng học để sản xuất ra thuốc chủng ngừa. Công việc này đòi hỏi rất nhiều công sức và kiên trì. Cuối cùng, ông đã tìm ra được thuốc chủng ngừa cho cả bệnh tả cho gà và bệnh than cho cừu. Đã tốn bao nhiêu công sức để tìm ra thuốc chủng? Giờ đây, nhà bác học lại còn phải chứng minh để thuyết phục các viên thú y. Mặc dù chính phủ Pháp đã tặng cho ông huy chương cao nhất nước, đa phần các y sĩ vẫn còn tỏ ra ngờ vực trước những khám phá của ông. Một số bác sĩ có tuổi không theo kịp lý thuyết của ông về vi trùng và thuốc chủng. Một số khác không muốn chấp nhận những khám phá của ông vì cho rằng ông không phải là một bác sĩ, mà chỉ là một nhà hóa học. Không thiếu những nhà bác học khác không muốn đón nhận những khám phá của ông, chỉ vì ông đã bác bỏ thuyết ngẫu sinh, và như vậy chống lại thuyết tiến hóa của Darwin. Nhưng vốn làm việc một cách vô vị lợi, Louis Pasteur không màng đến những chống đối của người đương thời. Ông vẫn tiếp tục nghiên cứu để góp phần xoa dịu vết thương do bệnh tật gây ra. Năm 1882, ông bắt đầu nghiên cứu bệnh chó dại. Năm 1885, một cậu bé bị chó dại cắn đã được mang đến cho ông chữa trị. Sau nhiều tuần lễ chữa trị, kết quả cho thấy thuốc chủng do ông tìm thấy đã hoàn toàn cứu chữa cậu bé. Năm 1888, Viện Pasteur đã được thiết lập tại Paris để tiếp tục cuộc chiến chống lại các căn bệnh do vi trùng gây ra. Năm đó, nhà bác học đã 66 tuổi. Sức khỏe của ông có phần suy yếu. Phần lớn thời giờ, ông đứng ra hướng dẫn các cuộc nghiên cứu. Cuộc sống cá nhân của ông được đan xen bằng bệnh tật và thử thách. 3 trong 5 người con của ông chết trẻ. Trong gia đình ông còn có một người chị loạn trí vì mắc bệnh từ thuở nhỏ. Thay vì để cho những thảm kịch ấy đè bẹp trong thất vọng, ông đã vận dụng tài năng và ý chí để mưu ích cho người đồng loại. Chính ông cũng một lần bị xuất huyết não và nhiều lần bị nhồi máu cơ tim, khiến một phần thân thể ông bị bại liệt. Thêm vào đó, nhiều lúc ông kiệt sức vì làm việc quá nhiều. Ông luôn luôn làm việc vì ích lợi của người khác, chứ không vì danh lợi cá nhân. Ông được mô tả là một con người luôn sống đơn giản và khiêm tốn. Ông không hề thấy có bất cứ mâu thuẫn nào giữa khoa học và Kitô giáo. Ông tin rằng khoa học làm cho con người đến gần với Thiên Chúa hơn. Trong công tác của một nhà khoa học, ông luôn nhận ra trật tự và lẽ khôn ngoan của đấng tạo hóa trong vũ trụ, chứ không phải ngẫu nhiên và hỗn mang. Ông khẳng định như sau: càng nghiên cứu thiên nhiên, tôi càng ngây ngất trước công trình của đấng tạo hóa. Louis Pasteur qua đời ngày 28 tháng 9 năm 1895. Sự đóng góp của ông cho khoa học và cuộc sống con người là ngoại hạng. Niềm tin tôn giáo đã nâng đỡ ông vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bàn về đề tài việc tôn sùng sự hiện diện thánh thể. Trong thông điệp mầu nhiệm đức tin, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã trình bày bí tích thánh thể dưới 3 khía cạnh. Thánh thể là một hiến tế, thánh thể là một của ăn, và thánh thể là sự hiện diện. Cho tới nay, chúng ta đã trình bày thánh thể trong nguồn gốc các phúc âm, rồi theo giáo huấn của các giáo phụ, sau đó trình bày thánh thể như một hy tế, một của ăn nuôi sống các tín hữu. Chúng ta cũng đã nói đến sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến thánh thể như một sự hiện diện. Khi nói tới thánh thể như một sự hiện diện, chúng ta nói tới việc tôn sùng bí tích thánh thể, tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Việc cử hành thánh thể đi từ việc lặp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Giáo hội đã làm lại cử chỉ truyền phép bánh và rượu nên mình và máu thánh Chúa Kitô. Từ đây, việc tôn sùng bí tích thánh thể đã được phát triển không ngừng và mỗi ngày mỗi rộng lớn thêm qua các thế kỷ. Chung quanh cử chỉ chính yếu này là truyền phép mình thánh Chúa, có thêm những việc tôn sùng, những nghi lễ, những kinh đọc, các bài đọc, nhờ đó cộng đoàn tín hữu cố gắng hết sức để tham dự vào hành động cứu rỗi do chính Chúa Kitô đã thực hiện và truyền cho giáo hội làm lại. Một cách đặc biệt hơn, việc phát triển lòng tôn sùng thánh thể về sau này, tức là việc tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thánh thể, cũng đáng chúng ta lưu ý tới. Trong các thế kỷ đầu, thánh thể được thờ lại cách công cộng, nhưng chỉ trong thánh lễ và trong việc rước lễ mà thôi. Việc lưu giữ mình thánh Chúa nguyên thủy được thực hiện với mục đích để kiệu mình thánh Chúa cho các bệnh nhân và cho những người vắng mặt không thể đến tham dự thánh lễ được. Chỉ về sau này, vào thời Trung Cổ tại Tây Phương, mới xuất hiện việc tôn sùng liên hệ rõ ràng hơn với sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong thánh thể và nhấn mạnh nhiều tới việc thờ lại thánh thể. Vào thế kỷ thứ 12, có thêm vào một nghi thức trong thánh lễ Misa, đó là việc đưa mình thánh Chúa lên cao lúc truyền phép cho tín hữu thờ lại. Nghi lễ này nhằm kêu gọi tín hữu tuyên xưng một cách rõ ràng sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể và kêu mời họ hãy thờ lại Ngài, với việc thờ lại dành cho Thiên Chúa. Vào thế kỷ thứ 13, việc thờ lại mình thánh Chúa còn được thể hiện ra ngoài thánh lễ Misa và có kèm thêm một việc đạo đức bình dân liên hệ tới, đó là cuộc kiệu thánh thể. Do sự thúc đẩy của thánh Giuliano Bentivoglio nước Bỉ vào năm 1247, có việc thiết lập lễ mình thánh Chúa. Sau đó vào năm 1264, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư đã truyền cổ võ việc cử hành lễ này ra nhiều nơi trong giáo hội. Lễ này được thiết lập với mục đích thờ lại, kính thờ, tôn vinh, yêu mến và xác nhận niềm tin vào bí tích thánh thể, bí tích cực cao cực trọng. Sang thế kỷ thứ 14, có việc đặt mình thánh trong hào quang cho tín hữu chầu. Rồi tiếp theo đó, tại một số nơi, có việc đặt mình thánh Chúa chầu trong khi đọc các giờ kinh phụng vụ. Vào cuối thế kỷ thứ 15, có việc xác định thói quen chầu mình thánh suốt 40 giờ liền, như là để tưởng nhớ Chúa Giêsu ở trong mộ suốt 40 giờ liền. Trong thời kỳ Canh Tân, người ta còn đưa vào thói tục đặt một nhà tạm ở trên bàn thờ chính. Việc viếng mình thánh riêng theo cá nhân được phổ biến từ thế kỷ thứ 18, do thánh Alfonso de Liguori sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta không thể phủ nhận giá trị thần học của tiến trình phát triển việc tôn sùng thánh thể như vừa nhắc trên đây. Đó là việc tôn sùng dựa trên giáo lý về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong thánh thể. Bản văn thánh lễ và phụng vụ giờ kinh lễ mình thánh Chúa do thánh Thomas tiến sĩ soạn ra, cũng như việc thiết lập lễ mình thánh Chúa, thể hiện hài hòa với suy tư thần học. Chúng ta cùng đọc lại nơi đây thánh ca băng rê liên qua như sau: nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm, vua muôn dân đã hiến trọn thân mình, dân máu đào làm lễ tế hy sinh, làm giá chuộc muôn người trên thế giới. Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại, xin làm con đức trinh nữ vẹn toàn, trót cuộc đời gieo chân lý phúc âm và kết thúc bằng điềm thiên kỳ diệu. Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu, khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa, người trao tay cho tất cả môn đồ, mình máu thánh làm thần lương mỹ vị. Câu tuyên phán của ngôi lời nhập thể đã làm cho bánh thật nên mình ngài, rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi, mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh. Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây, nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này, niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệp. Lòng hớn hở cùng tán dương triều mến, cha huy quyền và con một từ nhân, cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần, xin chúc tụng ba ngôi ngàn muôn thuở. Đó là bản dịch tiếng Việt, bài Thánh Ca Băng Rê Linh Qua. Trong sách các giờ kinh phụng dụ, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, kinh chiều 1 và kinh chiều 2. Công đồng chung Tridentino, sau khi khẳng định sự hiện diện đích thực và giáo lý về việc biến thể, đã tuyên bố nguyên lý nền tảng của việc tôn thờ với việc thờ lại thánh thể. Công đồng nói như sau: vậy không còn lý do gì để nghi ngờ rằng mọi tín hữu theo truyền thống đã nhận được từ lâu đời trong giáo hội Công giáo phải biểu lộ việc tôn thờ dành cho Thiên Chúa qua việc tôn kính bí tích thánh thể. Quả vậy, không phải vì bí tích này được Chúa Giêsu thiết lập với mục đích nuôi dưỡng chúng ta mà chúng ta không tôn thờ Ngài. Chúng ta tin rằng trong bí tích này có sự hiện diện của chính Thiên Chúa, đấng mà Chúa Cha đã nói trong khi giới thiệu Ngài vào trần gian. Tất cả mọi thần minh phải phủ phục thờ lại Ngài. Ngài là đấng mà các thiên thần phủ phục xuống mà thờ lại Ngài. Sau cùng, Ngài là đấng Kinh Thánh chứng tỏ rằng Ngài được thờ lại tại Galilea bởi các thánh tông đồ. Chúng ta cố gắng giữ những hình thức tôn sùng thánh thể như đã có trong giáo hội và thể hiện theo tinh thần phụng dụ để tuyên xưng Chúa thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ bao thế kỷ nay, đa số dân sống tại Palestine làm nghề nông. Cả khi đất đai cằn cỗi, nhiều sỏi đá, khí hậu ít mưa, thiếu nước và có các yếu tố khác khiến cho công việc trồng tỉa gặp rất nhiều khó khăn. Một phần lớn đất Palestine là sa mạc và vùng sỏi đá không thể trồng tỉa gì được. Khi dân Do Thái định cư trong đất hứa, mỗi gia đình nhận được một phần đất và có lẽ cũng nhận được quyền chăn đàn vật trên các vùng đất chung. Nhưng với thời gian qua đi, các người giàu tìm cách mua đất của các nông dân nghèo hơn, vì thế dân nghèo đã phải luôn luôn tranh đấu để duy trì mảnh đất gia tài nghèo nàn của mình. Nông dân Do Thái không sống trên thửa ruộng của mình, nhưng sống trong làng gần đó, thường không xa một thành phố có hệ thống phòng thủ. Điều quan trọng là có nước và sự che chở trong trường hợp xảy ra các cuộc xâm lăng. Thửa đất thường tương xứng với sức lao động một gia đình có thể làm, cùng với con cái hay một vài người đầy tớ hay người thuê phụ giúp. Mọi người đều tham gia công việc thường ngày, họ trồng ngũ cốc trên những mảnh đất có thể cày bừa được và trồng nho và cây ô liu. Mỗi gia đình cũng có vài con chiên hay con dê giao cho con cái hay mướn người chăn giữ. Đôi khi một nông dân cũng quyết định chuyên trồng một loại ngũ cốc thôi. Các nông dân thường có bốn nỗi lo, thứ nhất là hạn hán thiếu nước, thứ hai là gió Sirocco, tức là gió nồm nam rất nóng, có thể thổi bay đi hết đất khô. Thứ ba là nạn cào cào, châu chấu, tàn phá và ăn sạch hoa màu. Và thứ bốn là các đạo binh xâm lăng cướp phá. Nông dân Palestine thường trồng tỉa ba thứ, lúa mì để làm bánh, nho để làm rượu và cây ô liu để lấy dầu. Đây cũng là ba thứ hay được nhắc tới trong nhiều văn bản kinh thánh. Lúa mì, rượu mới, dầu tươi. Nhưng chúng không phải là những thứ duy nhất, vì người ta còn trồng tỉa nhiều thứ khác nữa. Lúa mì được trồng trong một ít cánh đồng phì nhiêu, trong cánh đồng của người Philistine, trong thung lũng Jordan và trong thung lũng Israel. Nhưng nông dân thường trồng lúa mạch nhiều hơn, vì lúa mạch mọc mau hơn và mọc cả trên những thửa đất ít màu mỡ. Ngoài ra người ta cũng trồng loại lúa mì hạt nhỏ và kê. Bánh là thức ăn chính của dân chúng, vì thế mọi cánh đồng và thung lũng đều được tận dụng để trồng lúa mì. Sỏi đá được nông dân thu góp lại để làm bờ be, giữa các thửa đất được dọn thành các sân thượng dọc theo sườn đồi. Gần nhà hay cạnh các gốc nho, người ta trồng các loại rau khác nhau như đậu đỏ nhỏ hột, đậu hòa lan, đậu đỏ to hột, hành, tỏi, dưa leo và các loại rau thơm. Trái nho thường được dùng để làm rượu hay làm bánh nho khô. Thế rồi cũng có các loại trái khác như dưa hấu, vả, trà là, lựu, hạt dẻ. Một vài loại cung cấp nước uống trong 6 tháng không có mưa, từ tháng 5 cho tới tháng 10. Dầu ô liu được dùng để nấu ăn, để đốt đèn, để thoa bóp và rửa các vết thương. Cây nho và cây ô liu thường được trồng trên các sườn đồi dốc. Cây gai cũng thường được trồng trong các thửa đất hẹp hơn để lấy sợi làm quần áo. Phần lớn các vùng đất nằm ở trên cao hơn được dành làm vùng chăn nuôi đàn vật hay là các cánh rừng. Tại Gizeh, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mảnh đá vôi thuộc thời vua Salomon. Trên đó có khắc một loại lịch nông nghiệp cho học trò gọi là lịch Gizeh. Theo đó, có 2 tháng hái trái ô liu, 2 tháng gieo lúa mì, 2 tháng gieo mùa cuối cùng, 1 tháng chuẩn bị đất đai trồng cây gai, 1 tháng để gặt lúa mạch, 1 tháng để gặt và mừng lễ, 2 tháng để săn sóc nho, 1 tháng để hái trái cây mùa hè. Đó là khung cảnh 1 năm nông nghiệp. Từ tháng 9 hay tháng 10 cho tới tháng 11, người ta hái trái ô liu để làm dầu. Cây ô liu có thể chịu được các thời kỳ khô cằn dài và có thể mọc trên các triền dốc đá. Chúng cần 2 năm để chín, và vì trái ô liu lớn chậm, nên nông dân có thể hái khi có giờ. Các trái ô liu được hái bỏ vào giỏ, rồi được đem tới các bồn hay các thùng ép dầu. Ban đầu người ta dùng chày giã để lấy dầu, sau này người ta chế ra máy ép dầu. Máy gồm 2 tảng đá tròn chồng lên nhau, tảng phía dưới có khía, tảng bên trên được quay bằng một cây đà do người hay thú vật quay. Trái ô liu được nghiền nát trở thành một loại bột, sau đó người ta ép cho ra hết dầu. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều máy ép dầu lớn từ thời vua David trở đi, gồm đà ngang có chày giã các chậu đựng ô liu bằng đá. Dầu ô liu chảy ra được hứng trong các vại bằng đá. Người ta để dầu trong đó một thời gian cho dầu lắng đọng xuống và trong. Sau mùa hè dài không có mưa, vào tháng 10 và tháng 11 có các trận mưa đầu mùa, rất quý đối với nhà nông, vì trùng vào lúc cày ruộng và vỡ đất. Từ đó cho tới tháng giêng nông dân có thể cày bừa và gieo giống, sớm muộn tùy theo loại ngũ cốc. Cái cày thường được làm bằng gỗ, có lưỡi nhọn bọc sắt hay bọc đồng trước thời vua David, và một cán cày cột vào một cái ách do 1 hay 2 con bò kéo. Nông phu một tay lái lưỡi cày, một tay cầm roi để điều khiển thúc bò kéo. Chiếc cày thường nhẹ và dễ nhấc lên khi gặp phải một hòn đá lớn. Luống cày thường sâu khoảng 80 đến 100 cm. Hạt giống lúa mì hay lúa mạch hoặc cây gai được vãi bằng tay, và đôi khi người ta dùng cày để lấp chúng đi. Đôi khi người ta dùng các cành cây để san đất đã cày cho bằng và dùng cuốc để rẫy các bụi cỏ. Từ tháng giêng tới tháng 3 có các trận mưa mùa đông và nông dân tiếp tục gieo hạt kê, các loại đậu, hạt dưa hấu và dưa leo. Vào tháng 3 và tháng 4 có các trận mưa cuối mùa làm cho lúa chín và cho phép bắt đầu mùa gặt. Trước hết vào tháng 3 và tháng 4 nông dân gặt cây gai bằng cách dùng cuốc chặt sát gốc. Sau đó cây gai được đập dập rồi phơi khô để lấy sợi, kéo sợi và làm vải gai may quần áo. Trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 là mùa gặt lúa mạch và lúa mì. Người ta dùng liềm có lưỡi bằng sắt hay bằng đồng, có cán cầm để cắt lúa. Các bông lúa được bó lại thành bó chất lên lưng lừa hay xe bò, hoặc được vác tới chỗ đập lúa để đập. Xem ra, nơi đập lúa là của chung và là một trung tâm sinh hoạt của làng trong mùa gặt. Chỗ đập lúa thường là một tảng đá nhô ra ngoài hay một mảnh đất có nền bằng đất sét, ở nơi có gió thổi, nằm bên ngoài làng. Người ta xếp đá vây chung quanh chỗ đập lúa, rồi trải các bông lúa lên nền cao khoảng 30 cm, sau đó người ta dùng gậy để đập hay cho thú vật đạp lúa, hoặc kéo một loại trục tròn có sức nặng vừa, hay trục có đinh nhọn bằng đá hay bằng sắt để tách hạt lúa ra khỏi bông. Tiếp đến người ta dùng chĩa hay xẻng gỗ để tung rơm rạ lên trời. Rơm rạ nhẹ bay theo gió, trong khi hạt lúa nặng thì rơi xuống đất. Rơm rạ được dùng làm thức ăn cho súc vật trong mùa đông, hay để làm gạch hoặc đun bếp. Hạt lúa được gom góp lại, lựa lọc rồi đựng trong các vại bằng đất sét nung, hay trong một bồn chứa khô ráo đào trong lòng đất, hoặc được bỏ vào trong vựa lúa. Xem ra cũng có các vựa lúa lớn của quốc gia để chứa lúa do các nông dân trả thuế và trả nợ cho nhà nước trong mùa gặt. Trong các tháng 6, tháng 7 và tháng 8, người ta tỉa và cột cây nho. Chương 5 sách Isaiah và chương 12 phúc âm Thánh Marco giúp chúng ta biết cách trồng và săn sóc một vườn nho mới như thế nào. Cuốc đất, nhặt đá, rào rậu chung quanh, trồng giống nho quý, đào bồn đạp nho và xây tháp canh vườn nho. Các cây nho được trồng ngay hàng thẳng lối và các cành nho được cột vào các cọc của giàn nho. Rồi tới mùa tỉa nho và khi nho ra trái, người ta dựng một cái chòi hay cái lều bằng lá cây hay một cái tháp bằng đá, rồi thay phiên nhau canh giữ vườn nho khỏi bị trộm hay chồn cáo hoặc thú vật đến ăn và phá phách vườn nho. Vào tháng 8 và tháng 9, người ta hái các thứ trái cây mùa hè, gồm trái vả, trái sung, trái lựu và nho. Nho được bỏ vào các thúng, rồi đưa tới bồn chứa, có lỗ tương đương với số vại để chung quanh. Nho được đạp dập và nước cốt nho chảy vào trong các bồn chứa. Người ta đã tìm thấy nhiều bồn đạp nho loại nhỏ trong vùng Sephela. Mùa hái nho và đạp nho là một lễ hội. Nho có thể được ăn tươi. Sách Đệ Nhị Luật chương 23 câu 25 cho phép ăn nho trong vườn của người khác cho đến khi no, nhưng không được hái bỏ vào giỏ. Cần 40 ngày để cho nước nho lắng đọng và lên men, sau đó rượu đã lên men được bỏ vào các bầu làm bằng da dê hay trong các đồ chứa bằng sành. Tại một vài nơi nghề làm rượu trở thành một kỹ nghệ sản xuất. Tại Gabaon, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 56 quai vại đựng rượu nho với tên của các thành phố hay tên chủ vườn nho, và 63 bồn chứa rượu nho thuộc thời các vua cùng với các bồn chứa để cho nước cốt nho lên men và chỗ ép nho. Trong tiếng Do Thái, đoàn vật ám chỉ chiên, dê, bò, lừa, nhưng không bao gồm heo. Lừa để chuyên chở, bò để kéo cày. Chỉ trong vài dịp đặc biệt, người ta mới giết bò để ăn thịt. Chiên và dê luôn luôn được giữ chung với nhau. Chiên cung cấp len để may quần áo và đôi khi để lấy thịt. Đuôi của nó có nhiều mỡ, được coi như món ăn ngon đặc biệt. Ngoài ra chúng còn cung cấp sữa và phô mát. Dê quý vì cung cấp thịt và len. Len dê dùng để làm các loại vải sần sù và da dê, dùng làm các bầu đựng nước và đựng rượu. Từ thời tổ phụ Abraham cho tới thời Chúa Giêsu, cuộc sống của những người chăn nuôi súc vật không thay đổi bao nhiêu. Mục tử biết chiên của mình từng con một và canh giữ chiên ngày đêm. Mặc dù có các chuồng chiên được vây chung quanh bằng đá thô sơ, nhưng cần phải canh thức luôn vì có nhiều hiểm nguy thường xuyên đe dọa như kẻ trộm và nhiều loại thú dữ như sư tử, báo, gấu, chó sói, linh cẩu, chó rừng, rắn và bọ cạp. Mục tử thường có một cây gậy để giúp chiên bị ngã đứng lên và một cây chùy bằng gỗ để chống lại thú dữ. Nếu để mất một con chiên thì phải bồi thường cho chủ. Nếu chiên bị thú dữ cắn xé thì phải đem tang chứng về cho chủ. Vào thời Tân Ước, ngành nông nghiệp Do Thái cũng không thay đổi bao nhiêu so với thời Cựu Ước, mặc dù trong các nước vùng Địa Trung Hải đã có rất nhiều tiến bộ. Người biệt phái thường gọi những người ngu dốt là dân nhà quê. Sự kiện này chứng minh cho thấy giới nông dân không được quý trọng trong xã hội. Dù sao đi nữa, đất Palestine có sinh hoạt nông nghiệp mạnh mẽ, đến độ một tác giả thời đó quả quyết rằng trái cây Israel ngon hơn trái cây của bất cứ nước nào khác. vùng Galilea phì nhiêu, sản xuất nhiều vải gai, và người ta cũng dẫn thủy nhập điền cho các cánh đồng trồng cây gai. Vào thời Tân Ước, thói quen nuôi gà vịt cũng khá thịnh hành trong dân chúng.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, tác giả Michael Josephson đã có những suy nghĩ như sau. Dù chúng ta có sẵn sàng hay không, thì một ngày nào đó, mọi sự đều sẽ chấm dứt. Sẽ không còn mặt trời lên, sẽ không còn giây phút, sẽ không còn ngày tháng. Tất cả những gì chúng ta đã thu tích được, dù đã được trân quý hay quên đi, rồi cũng sẽ thuộc về người khác. Của cải, danh tiếng hay quyền lực, rồi cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Điều quan trọng không phải là những gì chúng ta chiếm hữu. Buồn phiền, thất vọng và ganh tị, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Những niềm hy vọng và tham vọng, những chương trình và dự phóng, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Những thắng lợi và mất mát một thời tưởng là quan trọng, rồi cũng sẽ tàn phai. Điều quan trọng không phải là chúng ta từ đâu đến, hay chúng ta đã đứng về phía bên này hay bên kia. Điều quan trọng cũng chẳng phải là sắc đẹp hay trí thông minh của chúng ta. Điều quan trọng cũng chẳng phải là phái tín của chúng ta. Vậy thì đâu là điều hệ trọng trong cuộc đời? Điều hệ trọng không phải là những gì chúng ta đang mua sắm, mà là những gì chúng ta đã xây dựng. Điều hệ trọng không phải là những gì chúng ta đã có được, mà là những gì chúng ta đã trao ban. Điều hệ trọng không phải là sự thành công của chúng ta, mà là những cố gắng của chúng ta. Điều hệ trọng không phải là những gì chúng ta đã học hỏi được, mà là những gì chúng ta đã dạy được. Điều hệ trọng là mỗi một hành động sống thực với lòng mình của chúng ta. Điều hệ trọng là mỗi một hành động can đảm, cảm thông hay hy sinh vốn làm cho chúng ta được thêm giàu có và cũng có sức khuyến khích người khác theo gương chúng ta. Điều hệ trọng không phải là khả năng của chúng ta, mà là tư cách của chúng ta. Điều hệ trọng không phải là con số những người chúng ta quen biết, mà là bao nhiêu người sẽ cảm nhận được rằng họ đã được chúng ta yêu thương khi chúng ta ra đi. Điều hệ trọng không phải là những ký ức của chúng ta, mà là những kỷ niệm sẽ sống mãi trong những người chúng ta đã yêu thương. Điều hệ trọng là chúng ta sẽ được tưởng nhớ bao lâu, bởi những ai và tại sao. Sống một cuộc sống có ý nghĩa không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là một chọn lựa. Vậy thì hãy chọn lựa sống một cuộc sống có ý nghĩa vậy. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 25, Chúa Giêsu cũng đã nói với chúng ta về điều hệ trọng trong cuộc sống. Ngài nói với chúng ta rằng khi mỗi người chúng ta sẽ một mình ra trước tòa Chúa, Ngài sẽ nói như sau: Hãy đến, hỡi những kẻ đã được Cha ta chúc phúc. Hãy vào hưởng nước trời đã được chuẩn bị cho các con từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các con đã cho ta ăn. Ta khát, các con đã cho ta uống. Ta trần truồng, các con đã cho ta mặc. ta đau ốm, các con đã săn sóc ta. Ta bị giam tù, các con đã thăm viếng và an ủi ta. Ta là khách lạ, các con đã đón tiếp ta. Tin mừng nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ ngạc nhiên, bởi vì chúng ta không hề nhớ mình đã làm như thế. Và Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta: Ta nói thật với các con, mỗi lần các con đã làm những điều đó cho một trong những kẻ bé mọn nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta vậy. Lạy Chúa, giữa cuộc đời chóng qua này, xin cho chúng con luôn ý thức rằng mọi sự đều sẽ qua đi. Nhưng chỉ có mỗi một kho tàng mà chúng con có thể mang theo sau khi nhắm mắt lìa đời. Đó là tình yêu của chúng con đối với tha nhân.
Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất phôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên. Con người đẹp tươi giống hình ảnh.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.